Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ năm 14 tháng 4 sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Thầy Emmanuel Popon, người Pháp, về con đường đưa đến ơn gọi linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài Bình Tâm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 13 tháng 4, Đức Hồng Y Stanislav Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sách giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT, sẽ được phổ biến trong dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 23, sẽ tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh còn có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận viên bên Áo, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng, một số vị khác và hai bạn trẻ. Sách giáo lý dưới hình thức hỏi thưa được soạn trong ngôn ngữ của người trẻ và sẽ được phát cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới trẻ. Sách đã được Đức Hồng Y Schönborn, Tổng giám mục giáo phận viên và một nhóm bạn trẻ đệ trình Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Tổng giám mục Fisichella gọi đây là một cuốn giáo lý thực sự và là dụng cụ giá trị để tái truyền giảng tin mừng trong thế giới người trẻ. Tài liệu này đáp ứng những mong đợi của bao nhiêu nhà huấn luyện và cũng là một văn kiện thiết yếu đối với cuộc sống của các thế hệ trẻ, quá nhiều khi ở trong một bối cảnh văn hóa bị phân hóa, ngăn cản không cho họ có một cái nhìn nhất thống về cuộc sống. UCAT thực là một phương tiện rất tốt. Nó đáp ứng đòi hỏi hiện nay, đó là phải biết trình bày trong một ngôn ngữ đơn sơ, đầy đủ, và nhất là giúp người trẻ có thể hiểu được dễ dàng gia sản đức tin mà các tín hữu Kitô ở mọi nơi và mọi thời vẫn tuyên xưng.
Đức Hồng Y Ryuko gọi cuốn sách giáo lý giới trẻ là một điều mới mẻ, một món quà, một đóng góp quý giá để làm cho đức tin của người trẻ vững chắc, trung thành hơn với giáo huấn của giáo hội, và quyết tâm hơn trong việc chia sẻ với người khác những lý do về niềm hy vọng của họ. Theo Đức Hồng Y Ryuko, ngày nay giáo dục người trẻ học giáo lý với UCAT là một tiến trình cơ bản để giúp họ hiểu rằng đức tin không phải là một cảm hứng thiêng liêng chủ quan, cũng không phải là một tình cảm tôn giáo hoặc một ý thức hệ, nhưng là một phương pháp nhận thức chân lý, một cuộc gặp gỡ với một biến cố, một nhân vật sinh động là Chúa Giêsu Kitô. Sách giáo lý UCAT được dịch ra 6 ngôn ngữ chính của Ngày Quốc tế Giới trẻ và được phân phối khoảng 700.000 cuốn. Đây là một món quà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tặng cho các bạn trẻ tham dự biến cố này. Báo chí đưa tin bản tiếng Ý sách UCAT tạm thời bị ngưng lại để sửa chữa một điểm sai lầm ở câu hỏi và câu trả lời số 412 về vấn đề có được dùng các phương tiện ngừa thai hay không.
Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, cảnh giác đừng sử dụng những phương dược sai lầm để giải quyết tình trạng thiếu linh mục. Tại Đức, trong thời gian gần đây, có cuộc tranh luận sôi nổi vì nhiều nhà chính trị công giáo cùng với một số linh mục và giáo dân yêu cầu giáo hội truyền chức linh mục cho những người có gia đình để đối phó với tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi hôm 12 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Piacenza kêu gọi mọi người hãy giữ thái độ dè dặt trong cuộc tranh luận về việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình, và ngài nói rằng cần phải cảnh giác, đừng dùng phương dược có vẻ là chữa lành, nhưng trên thực tế chỉ làm cho bệnh nặng thêm. Trước khi nói về tình trạng thiếu linh mục, người ta cần phải đặt câu hỏi, phải chăng đó là một sự thiếu đức tin, thiếu cầu nguyện, thiếu cảm thức về những điều thuộc về Thiên Chúa? Bao lâu những điều đó chưa được làm sáng tỏ cho những người liên hệ, thì việc sử dụng phương dược sẽ không đúng đắn. Về phương diện thần học, có xác tín, Thiên Chúa không bao giờ để cho giáo hội của Ngài thiếu linh mục. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ xác tín rằng, tại Đức vẫn còn nhiều tiềm năng cho giáo hội công giáo, có lẽ nhiều hơn là người ta tưởng. Tình trạng thiếu linh mục làm cho việc mục vụ tại một số miền trở nên khó khăn. Tuy nhiên, cần đi xa hơn những phân tích về lịch sử và xã hội học, hoặc đề ra một thứ cải tổ sai trái, không phản ánh ý chí của Chúa Kitô. Và rốt cục, thứ cải tổ ấy chỉ dẫn tới những hậu quả tai hại mà thôi.
Mumbai, các tín hữu Kitô tại bang Karnataka bên Ấn Độ lại bị một loạt các cuộc tấn công của những thành phần Ấn giáo cuồng tín. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News chuyển đi hôm 11 tháng 4 vừa qua, ông Sajan George, chủ tịch hội đồng toàn bộ các tín hữu Kitô Ấn, tố giác làn sóng bất bao dung này và cho biết hôm 10 tháng 4, cảnh sát Ấn đã bắt giữ 4 tín hữu tin lành thuộc Tân Giáo hội của Thiên Chúa tại Ấn Độ, ở thành phố Mysore, bang Karnataka, sau khi 25 thành phần Ấn giáo thuộc nhóm Bairang Dal tấn công một nhà thờ trong lúc một buổi lễ Chúa Nhật đang được tiến hành. Nhóm bạo hành tràn vào nhà thờ, lăng mạ các tín hữu và phá rối buổi lễ. Đức cha Aloysius Paul de Souza, Tổng giám mục giáo phận Mangalore, cũng nói với hãng tin Asia News rằng, chúng tôi đau buồn và cảm thấy bất lực. Nhóm Bairang Dal đã tấn công chúng tôi và các tổ chức của chúng tôi, đồng thời tìm cách làm mất uy tín những tổ chức từ thiện của chúng tôi. Dường như nhóm này được sự bảo vệ của chính quyền, vì thế họ tha hồ phát động chiến dịch gian ác chống lại các hoạt động bác ái, trợ giúp người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội do các giáo hội Kitô thực hiện. Sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua, 41 trẻ em tại tu viện sao biển ở Ulan đang được chuẩn bị trở bằng xe bus trở về nhà, thì nhóm Bairang Dal tụ họp tại trạm xe bus gọi cảnh sát đến bắt giữ các em trong vài giờ đồng hồ để điều tra, làm cho các em sống trong kinh hãi. Đức cha giải thích rằng, những thành phần Ấn giáo cực đoan ghen tương vì các hoạt động từ thiện xã hội của Kitô giáo. Chúng biết rằng một khi những người nghèo ấy được giáo dục, thì họ sẽ tự lập và ý thức về các quyền lợi của họ. Đối với các thành phần Ấn giáo cực đoan, đây sẽ là một đe dọa, vì họ không còn có thể áp bức và khai thác những thành phần nghèo khổ nhất trong xã hội nữa.
Fribourg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi các tín hữu hỗ trợ chiến dịch của tổ chức Bác Ái, chiến dịch mùa chay đang tiến hành tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 4 vừa qua, các giám mục Thụy Sĩ viết, từ 50 năm nay, chiến dịch mùa chay của Thụy Sĩ kêu gọi sống một mùa chay như ý Chúa muốn và để ý đến những vấn đề liên đới, linh đạo và thay đổi lối sống. Năm nay, chiến dịch mùa chay của Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ tiến hành với sự cộng tác của Giáo hội Tin lành và có chủ đề là Nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Khẩu hiệu của chiến dịch là khai thác quặng mỏ và quyền có lương thực, một doanh vụ không tiêu hóa nổi. Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những nước phong phú nhất về các quặng mỏ, nhưng đa số nhân dân nước này sống trong nghèo khổ cùng cực và bất an, mặc dù các tài nguyên thiên nhiên của Congo góp phần điều hành tốt đẹp nền kinh tế thế giới. Vì thế, đồng, côn tăng hoặc kim cương đối với người dân Congo là một sự chúc giữ thay vì là một phúc lành. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chiến dịch mùa chay của Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ cộng tác tích cực với giáo hội địa phương để chiến đấu, bênh vực quyền của dân nghèo, đồng thời tạo sức ép trên chính phủ và quốc hội lập pháp. Vì thế, các lãnh chúa chiến tranh khai thác các quặng mỏ cũng thường dọa nạt và sách nhiễu giáo hội. Với các ngân khoản lạc quyên được, chiến dịch mùa chay tại Thụy Sĩ hiện cộng tác tích cực với giáo hội tại 16 nước giúp dân nghèo cải tiến tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua đã có lối 25.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhóm đông nhất là 2.000 tín hữu tháp tùng các nữ tu dòng nữ tỳ Đức Maria ở thành Pistoia, Italia về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập dòng. Ngoài ra, trong các nhóm nói tiếng Pháp có 45 nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres đến từ nhiều quốc gia, trong đó có hàng chục chị người Việt Nam đang tham dự khóa bồi dưỡng 4 tuần lễ tại nhà mẹ của dòng ở Roma. Lúc 10 giờ 40 phút, xe bọc kính chở Đức Thánh Cha từ trong Vatican tiến ra quảng trường giữa tiếng reo hò và tiếng đàn, tiếng trống của ban nhạc. Ngài dành gần 15 phút để tiến qua các lối đi chào thăm các tín hữu. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Roma, bắt đầu bằng câu: "Mọi sự đều cộng tác để mưu ích cho những người yêu mến Chúa." Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã kết thúc loạt bài trình bày tiểu sử và đạo lý của một số vị thánh nổi bật của giáo hội, và Ngài trình bày ý nghĩa sự thánh thiện. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói:
Liebe Brüder und Schwestern, in den Katechesen der beiden vergangenen Jahre haben uns große Gestalten heiliger Männer und Frauen begleitet.
Anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý hai năm qua, các vị đại thánh nam nữ đã tháp tùng chúng ta. Để kết thúc loạt bài này, hôm nay tôi muốn trình bày với anh chị em một vài tư tưởng về sự thánh thiện nói chung. Thánh thiện có nghĩa là gì và ai được kêu gọi nên thánh? Phải chăng sự thánh thiện chỉ dành cho một số ít người mà thôi? Thánh Phaolô nói về một đại kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi tạo thành vũ trụ để chúng ta sống thánh thiện không tỉ ố trước Thiên Chúa. Thành ngữ trong Đức Kitô thường được Thánh Phaolô lặp đi lặp lại nhắc nhở chúng ta rằng toàn thể cuộc sống chúng ta phải hướng về mẫu gương là Chúa Kitô. Sự thánh thiện hệ tại sống như Chúa Kitô diễn tả lối cư xử, tư tưởng và hành động của Chúa trong đời sống chúng ta. Làm sao chúng ta có thể thi hành được điều đó? Thưa một cách rất đơn giản, chúng ta thi hành điều ấy bằng cách mến Chúa và yêu người. Tình yêu này luôn được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, lắng nghe lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Sau cùng, đoàn ngũ đông đảo các thánh chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nhờ ơn Chúa chúng ta có thể tiến bước trên con đường tuyệt vời theo Chúa Kitô, mặc dù bao nhiêu yếu đuối và giới hạn. Trên đây là nội dung cô đọng của bài giáo lý được Đức Thánh Cha trình bày bằng một số sinh ngữ sau khi tên các phái đoàn hành hương được giới thiệu lên Đức Thánh Cha. Trước đó, trong bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, Ngài giải thích thêm rằng trong Đức Kitô, Thiên Chúa hằng sống trở nên gần gũi, hữu hình, có thể nghe thấy và động chạm được để mỗi người chúng ta có thể kín múc từ sự sung mãn ơn thánh và chân lý của Người. Vì thế, chọn cuộc sống Kitô có một luật tối cao duy nhất, đó là điều được Thánh Phaolô diễn tả trong công thức mà Ngài thường lặp đi lặp lại trong tất cả các thư của Ngài, trong Chúa Giêsu Kitô. Sự thánh thiện, sự sung mãn của đời sống Kitô không hề tại thực hiện những việc ngoại thường, nhưng là kết hiệp với Chúa Kitô, sống các mầu nhiệm của Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có một câu hỏi nữa, làm sao chúng ta có thể tiến bước trên con đường thánh thiện, đáp lại tiếng Chúa gọi nên thánh? Tôi có thể thực hiện với sức mạnh riêng hay không? Câu trả lời thật là rõ ràng. Một đời sống thánh thiện chủ yếu không phải là kết quả cố gắng riêng và hoạt động của chúng ta, nhưng chính Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh, làm cho chúng ta nên thánh. Chính hoạt động của Chúa Thánh Linh, Đấng gọi chúng ta từ nội tâm, chính sự sống của Chúa Kitô phục sinh được thông ban cho chúng ta, biến đổi chúng ta. Nói theo Công đồng Chung Vatican II, các môn đệ Chúa Kitô được Thiên Chúa kêu gọi không phải theo công việc của họ, nhưng theo ý định ơn thánh của Chúa và được trở nên công chính trong Chúa Giêsu, trong phép rửa của đức tin, họ thực sự trở thành con Thiên Chúa và đồng tham dự vào bản tính Thiên Chúa, vì thế họ thực sự là thánh. Bởi thế họ phải duy trì trong cuộc sống và kiện toàn sự thánh thiện mà họ đã lãnh nhận. Vì thế, sự thánh thiện có căn cội sâu xa nhất trong ơn bí tích rửa tội, trong sự kiện được tháp nhập vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Qua đó, chúng ta được thông ban thánh linh của Chúa, sự sống của đấng phục sinh. Thánh Phaolô rất nhấn mạnh sự biến đổi mà ơn bí tích rửa tội tạo nên nơi con người và đến độ Ngài sáng tác ra một từ ngữ mới, đó là cùng chết, cùng được chôn táng, cùng được sống lại, cùng sống với Chúa Kitô. Vận mạng của chúng ta được hoàn toàn gắn liền với vận mạng của Chúa. Thánh nhân viết, nhờ phép rửa tội, chúng ta cùng được chôn táng với Ngài trong sự chết, để như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, chúng ta cũng có thể bước đi trong cuộc sống mới. Nhưng Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta, và Ngài yêu cầu chúng ta chấp nhận và sống những đòi hỏi của hồng ân ấy. Ngài yêu cầu chúng ta để cho hoạt động của Thánh Linh biến đổi, làm cho ý chúng ta phù hợp với Thánh ý Thiên Chúa.
Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời khích lệ vắn tắt, như với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào thăm 76 thành viên hội Evangelizo, tôi rao giảng tin mừng, và nói, khi phổ biến lời Chúa hàng ngày, anh chị em cống hiến cho các tín hữu đã chịu phép rửa, cơ hội trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Tôi khích lệ anh chị em trong sứ mạng cao cả này. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên Hội nghị quốc tế về gây mê, các linh mục tham dự khóa bồi dưỡng thần học tại Học viện Bắc Mỹ ở Roma. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gửi một sứ điệp video tới các tham dự viên Hội nghị Toàn quốc Australia về gia đình, sắp nhóm tại thành phố Melbourne. Ngài nói,
I am pleased to send my warm greetings to all who are gathering at Xavier College in Melbourne for the National Family Gathering. This important event is an occasion for you not only to witness to the bonds of affection within your individual families.
Tôi vui mừng gửi lời chào thăm nồng nhiệt tới tất cả những người nhóm họp tại Học viện Xavier ở Melbourne nhân dịp Đại hội Toàn quốc lần thứ ba về gia đình. Biến cố quan trọng này là dịp để anh chị em không những làm chứng về mối liên hệ yêu thương trong các gia đình của mình, nhưng còn để đào sâu các quan hệ ấy trong gia đình rộng lớn hơn của Thiên Chúa là giáo hội, để anh chị em trở thành những người giữ vai chính trong một nhân loại mới, một nền văn hóa mới về tình yêu và hiệp nhất, nền văn hóa sự sống và bền vững, làm vinh danh Thiên Chúa là cha chúng ta trong mọi thời đại. Tôi hứa cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho con cái của anh chị em và những người đau yếu. Tôi phó thác anh chị em cho Thánh gia Nazareth và cầu khẩn sự chuyển cầu của Thánh nữ Mary MacKillop. Tôi chân thành ban phép lành tỏa thánh cho anh chị em như bảo chứng niềm vui và an bình. Đại hội này do Ủy ban Giám mục Australia về đời sống mục vụ tổ chức và tiến hành vào cuối tuần từ thứ Sáu 15 đến Chủ nhật 17 tháng 4 tới đây. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu tháp tùng Đức Cha Gerhard Ludwig Müller, giám mục giáo phận Regensburg bên Đức, về Roma nhân dịp khai mạc cuộc triển lãm tên là Veritas cộng Vita bằng Ars, nghĩa là chân lý cộng tác với sự sống là nghệ thuật. 140 người gồm các nhà xuất bản và cộng tác viên thực hiện cuốn giáo lý Ducat. Đức Thánh Cha nói, anh chị em đừng lo sợ, hãy cố gắng đạt tới tiêu đích cao cả của sự thánh thiện. Mỗi người đều có thể nên thánh nếu họ sống trong sự kết hiệp sinh động với Chúa Kitô. Qua ơn thánh và tình yêu, Chúa huấn luyện chúng ta trong tất cả những thiếu sót của chúng ta.
Với các tín hữu đến từ Cộng hòa Slovenia, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chỉ còn vài ngày nữa là đến các ngày lễ vượt qua. Ước gì cuộc hành hương này của anh chị em là một trợ lực để anh chị em được chuẩn bị kỹ lưỡng và mừng các ngày lễ vượt qua. Mong rằng việc suy niệm về cuộc khổ nạn và sống lại của Chúa Giê-xu củng cố đức tin, cậy mến của anh chị em để theo gương các thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, cả anh chị em cũng phó thác cho Chúa hằng sống. Kinh nguyện của tôi tháp tùng anh chị em trong sự dấn thân như thế. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến 2.000 tín hữu đang mừng kỷ niệm 150 năm thành lập dòng các nữ tỳ Đức Maria ở thành phố Pistoia. 160 nữ tu thuộc nhiều dòng khác nhau đang tham dự khóa học do Hiệp hội các bề trên cấp cao các dòng nữ Italia tổ chức. Riêng với các bạn trẻ, các bệnh nhân và những đôi vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nói, trong giai đoạn chót này của mùa chay, tôi nhắn nhủ anh chị em tiếp tục dấn thân trên con đường thiêng liêng tiến về lễ phục sinh. Các bạn trẻ thân mến, hãy tăng cường chứng tá về tình yêu thương trung thành của các con với Chúa Kitô chịu đóng đanh. Và hỡi anh chị em bệnh nhân, hãy nhìn lên thánh giá của Chúa để can đảm dâng hiến thử thách bệnh tật của mình. Và anh chị em mới kết hôn thân mến, hãy làm sao để sự kết hiệp vợ chồng của anh chị em luôn được sinh động nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Cuối buổi tiếp kiến, vào lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et sop nunca usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của thầy Emmanuel Popon người Pháp về con đường đưa đến ơn gọi linh mục thuộc hội thừa sai Paris.
Sau những chặng đường lên cao xuống thấp, đi đi về về giữa đức tin và nghi ngờ, thầy Emmanuel Bourbon đã quyết định gia nhập chủng viện Hội Thừa Sai Paris trong tiến trình tiến đến thiên chức linh mục. Xin nhường lời cho thầy. Tôi chào đời tại Dôn, nơi rặng Jura ở vùng đông trung nước Pháp. Năm nay tôi 31 tuổi và là con thứ ba trong gia đình có 4 người con. Thân phụ tôi gốc Lyon và làm việc nơi bệnh viện thành phố. Thân mẫu tôi gốc Martinique và ở nhà chăm sóc giáo dục con cái. Tôi học trọn chương trình trung học tại Dôn. Sau khi đậu tú tài, tôi chuyển đến thành phố Lyon để học ngành bác sĩ. Mặc dầu chào đời trong một gia đình công giáo sống đạo nghiêm chỉnh và có học giáo lý hẳn hoi, nhưng mãi đến năm 16 tuổi, lòng tôi mới mở ra cho đời sống tâm linh khi đọc Thánh Vịnh 120. Chỉ lúc ấy tôi mới hiểu rằng Thiên Chúa là đứng hằng sống và chính Ngài điều khiển trời đất muôn loài, chứ không phải chỉ là một tư tưởng trừu tượng. Sau đó khi chăm chú đọc lại Phúc Âm, tôi cũng hiểu thêm rằng Đức Chúa Giêsu Kitô thật gần gũi và Ngài muốn chúng ta đến với Ngài. Mặc khải này đã chiếu sáng cuộc đời tôi. Nó giống như một chân trời bao la mới mẻ, mở rộng trước mắt và làm đảo ngược các mối quan tâm hàng đầu của tôi. Nhưng nhất là, tôi cảm thấy một tiếng gọi mời tôi hãy sống kết hiệp với Thiên Chúa trong mỗi giây phút cuộc đời. Tôi liền nghĩ đến một nếp sống chiêm niệm. Tôi tưởng tượng mình sẽ trở thành đan sĩ, nhưng rồi thực tế cuộc đời đã kéo tôi ra khỏi cơn khủng hoảng thần bí. Khi cầm trong tay cái bằng tú tài, tôi nghĩ mình phải nghiêm chỉnh xây dựng tương lai. Tôi lên đường đến thành phố Lyon để ghi danh vào phân khoa bác sĩ. Thế nhưng, khi ghi danh rồi tôi mới thấy đây không phải là chỗ của tôi. Tôi linh cảm như có cái gì đó ngăn tôi lại. Đúng thế, nhân cuộc tĩnh tâm dịp lễ các thánh nam nữ, tôi ý thức điều tôi muốn làm. Đó là phục vụ Đức Chúa Giêsu Kitô và công trình cứu độ của Ngài trong thế giới. Ý tưởng xuất hiện như một làn chớp. Tôi liền trình bày với cha sở, và Ngài giới thiệu tôi với một vị linh hướng. Nhưng tôi không vào ngay chủng viện. Tôi đợi thêm một năm để chín mùi quyết định. Sau cùng năm 1999, tôi gia nhập chủng viện Saint-Irene ở Lyon, thuộc giáo phận Saint-Claude. Nhưng con đường ơn gọi của tôi không phẳng lặng, mà gặp chao đảo. Sau một học kỳ, tôi xin đi Tokyo, thủ đô Nhật Bản trong vòng 2 năm. Khi trở về Pháp, tôi đặt lại vấn đề ơn gọi linh mục. Tôi hoang mang mất hướng, tôi biết phải quyết định ra sao. Cơn khủng hoảng kéo dài khiến vào năm 2006, thay vì làm đơn xin lãnh chức phó tế, tôi xin rút lui. Tôi rời chủng viện 2 năm, từ năm 2006 đến năm 2008. Tôi cứ sống trong đắn đo do dự, tôi không biết mình sẽ đi về đâu và muốn gì. Tôi cứ bị ám ảnh bởi tư tưởng, có thật mình muốn trở thành linh mục để phục vụ hay là để được phục vụ. Sau cùng, chính lúc dấn thân thực sự vào một công việc mà tôi hiểu rằng điều chính yếu đối với tôi là phục vụ Đức Chúa Giêsu Kitô trong thế giới, vượt lên trên mọi nỗi lo âu sợ hãi. Phục vụ bằng cách dâng hiến toàn thân cho công trình cứu chuộc của Ngài, đó chính là ý nghĩa cuộc đời tôi. Sau một kỳ tĩnh tâm, tôi quyết định tiếp tục chương trình huấn luyện. Không những tôi khám phá ra trung tâm cuộc đời tín hữu công giáo của tôi, mà cả nền tảng một cuộc sống dâng hiến phục vụ Đức Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài. Năm 2009, tôi ghi danh vào Đại học Công giáo Lyon để hoàn tất môn thần học, rồi sau đó chính thức xin gia nhập chủng viện của Hội Thừa Sai Paris. Tại sao tôi lại chọn Hội Thừa Sai Paris? Thưa bởi vì, qua tiếp xúc với các linh mục ngay trên cánh đồng truyền giáo và trong các công tác tông đồ mục vụ của các ngài, tôi thật cảm kích. Cách thức các linh mục Hội Thừa Sai Paris hiện diện trong thế giới và phục vụ Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ đã thu hút tôi. Các vị dung hòa hai chiều kích tự do và trung tín cách tuyệt diệu. Thêm vào đó, một khi tiếp xúc với các linh mục Hội Thừa Sai Paris, bạn cảm thấy ngay mình được tiếp nhận vào trong một huynh đoàn, sống tinh thần của một đại gia đình. Chính các lý do này đưa tôi đến quyết định gia nhập chủng viện Hội Thừa Sai Paris trong tiến trình đưa đến thiên chức linh mục. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, khi ấy Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy, và chiên của thầy biết thầy, như Thiên Chúa Cha biết thầy, và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con chỉ là tạo vật do Liêm Bi trình bày.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật bí ai sáng giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu? Có gì mà dâng Chúa đâu? Vì trước mặt Chúa thái dương cũng con nghe dòng sông cả mấy sâu con là mấy đâu giữa những tay không nhỏ bé biết chỉ dần dần tiến dài con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa gánh tội tình hàng năm máu ngài đã làm hy sinh tình Chúa trao máu hồng từ nàng chưa cạn suối ơn an hòa dấu ngàn năm đã qua tình Chúa người sáng ví như khung trời đây lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây cảm tạ tình thương tuyệt đối biết con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa gánh tội tình hàng năm
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài Bình Tâm.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, đứng trước một gian hàng nghèo nàn với vài ba thứ đồ và một gian hàng khác với vô số hàng hóa, ắt hẳn chúng ta thích gian hàng có hàng hóa đa dạng hơn, nơi đó chúng ta thỏa sức chọn lựa. Điều đó cũng có nghĩa là, ở gian hàng nghèo nàn chúng ta đỡ tốn công sức để chọn lựa, còn ở gian hàng đa dạng chúng ta phải đắn đo nhiều hơn để chọn cho mình món đồ ưng ý nhất. Dù phải tốn nhiều công sức hơn để chọn, nhưng chúng ta vẫn thích gian hàng đa dạng hơn. Cuộc sống cũng vậy, bước từ khung trời tuổi thơ sang thế giới người lớn, chúng ta ngày càng được mở ra trước nhiều chọn lựa. Dĩ nhiên, chọn lựa trong cuộc sống phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với chọn lựa một món hàng. Vậy đâu là tiêu chuẩn để ta có thể chọn lựa cách đúng đắn và tốt đẹp trong cuộc sống? Đối với Thánh Y Nhã, hay còn gọi là Thánh Ignacio, ý Chúa là điều tiên quyết phải được chọn lựa trong cuộc sống, bởi vì con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình. Những điều khác cũng được dựng nên để giúp con người đạt tới cùng đích của mình. Vì thế, người ta chỉ được sử dụng tạo vật theo mức độ chúng giúp đạt tới cùng đích, và phải gạt bỏ khi chúng làm cản trở mình đạt đến cùng đích đó. Do đó, để có thể chọn lựa theo ý Chúa, người ta phải có thái độ bình tâm trước mọi thù tạo, trong tất cả những gì nằm trong sự tự do của ta và không bị cấm. Thánh Y Nhã còn đưa ra những ví dụ. Đến nỗi chúng ta không ước muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ, danh vọng hơn nhục nhã, cũng không ước muốn sống thọ hơn chết trẻ, và tương tự như thế đối với mọi sự khác, nhưng chỉ ước muốn và chọn lựa điều gì dẫn đưa chúng ta tới cùng đích mà vì đó chúng ta được dựng nên. Như thế, việc chọn lựa của chúng ta không phải là chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu, nhưng là chọn điều tốt nhất giữa nhiều điều tốt, và không phải theo ý mình, nhưng theo ý Chúa. Chúng ta không cần phải bàn đến việc chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu, vì hẳn nhiên, chúng ta không được phép chọn điều xấu. Điều cần nói là giữa những điều tốt, chúng ta chọn điều tốt nào. Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều tiêu chuẩn, đôi khi làm chúng ta bối rối và không biết đâu là tiêu chuẩn thật. Thật đáng tiếc nếu sau nhiều lần chọn lựa không đúng đắn, chúng ta lại sợ và không dám tự tin đưa ra những quyết định chọn lựa nữa. Những lúc ấy chúng ta lại thấy cần những chỉ dẫn biết bao. Thánh Y Nhã đã đưa ra một chỉ dẫn, đó là phải bình tâm trước mọi thù tạo. Vậy bình tâm phải được hiểu như thế nào? Bình tâm là thái độ tự do trước những điều sắp được chọn lựa. Bình tâm để đảm bảo rằng mình sẽ chọn lựa theo ý Chúa chứ không theo ý riêng của mình. Thánh Y Nhã ví sự bình tâm như trạng thái cân bằng của một cái cân và không bị chênh về hướng nào. Cân như thế mới đáng để làm tiêu chuẩn cân đo. Điều duy nhất quyết định cho việc chọn lựa của mình là thánh ý Thiên Chúa. Như thế, cần phân biệt giữa bình tâm và bình an. Bình tâm là thái độ tự do đáp lại tiếng Chúa, trong khi bình an là một trạng thái thanh thản trong tâm hồn. Vì vậy, đôi lúc người ta có được sự bình tâm, nhưng chưa hẳn là có bình an. Tuy nhiên, nếu người ta có bình tâm để chọn lựa ý Chúa, thì bình an sẽ đến sau đó như một sát chuẩn của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy Chúa Giê-xu trong vườn dầu, dù tâm hồn Ngài xao xuyến, không thể bình an được, nhưng Ngài vẫn bình tâm để chọn theo ý Cha. Một khi Ngài đã chọn theo ý Cha, Ngài được bình an để theo thánh ý đó. Vì thế, người ta có thể nhận ra tâm hồn bình an của Ngài trong suốt chặng đường thương khó. Với sự bình tâm, nghĩa là với sự tự do và sẵn sàng thực thi ý của Cha, Chúa Giê-xu đã nhất quyết lên Giê-ru-sa-lem dù biết rằng, trong chuyến đi này, nguy hiểm đang chờ Ngài. Điều duy nhất thúc đẩy Ngài hành động như thế là thánh ý Cha. Bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị bước vào tuần thánh, là thời điểm chúng ta cùng với Chúa không chỉ tiến lên Jerusalem cách chung chung, nhưng là tiến đến vườn dầu. Tại nơi chính vườn dầu này với cuộc chọn lựa đầy cam go, Chúa Giê-xu đã thể hiện một sự bình tâm hoàn toàn. Ngài không nghiêng chiều theo một khuynh hướng nào khác ngoài thánh ý Cha. Cuộc đời của chúng ta cũng không ít vườn dầu với biết bao chọn lựa đòi chúng ta phải trả giá. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình tâm, để dù có sao xuyến và sợ hãi, chúng ta vẫn có đủ sức mạnh để chọn lựa theo thánh ý Chúa. Nhờ đó, chúng ta được bình an và hạnh phúc. Xin hẹn vào một dịp khác, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 13 tháng 4, Đức Hồng Y Stanislaw Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sách giáo lý dành cho giới trẻ sẽ được phổ biến trong dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ tới đây ở Madrid. Cũng tin Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, cảnh giác đừng sử dụng những phương dược sai lầm để giải quyết tình trạng thiếu linh mục. Fribourg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi các tín hữu hỗ trợ chiến dịch của Tổ chức Bác Ái, chiến dịch mùa chay, đang tiến hành tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.